Bóng tối đi qua, phần thứ 31. Vậy là kế hoạch đã định xem như không thể thực hiện đúng. Tin tức từ mặt trận báo cáo về dồn dập không ngừng. Lúc đầu quyết tâm xuyên thủng hệ thống phòng thủ cứ điểm Đồng Xoài trong vòng 30 phút. Không xong, tăng lên 1 tiếng đồng hồ, sau 2 giờ, vẫn chưa mở cửa được. Và khi cánh cửa chính đột phá khẩu đã mở, nhắm vào lô cốt 2, lô cốt 3 thì đại liên của lô cốt 1 và lô cốt 4 tập trung hỏa lực bắn chéo cánh sẽ tạo thành một lưới lửa dày đặc, làm các tiểu đội giao nhọn xông vào vùng mở cửa cũng bị đại đội yểm trợ C1, J12 bị tạ rồi, bị gãy mũi thương vong hoàn toàn trước vùng mở cửa, được dọn đường bằng những bọc phá rào. Đợt 2 C2 lên thay cũng chịu chung số phận. Đến giờ phút này, đường dây điện thoại mặt trận từ chỉ huy sở trung đoàn Q762 xuống các tiểu đoàn, từ các tiểu đoàn xuống các đại đội phi pháo cối trong đồn bắn ra đứt tan nát vô phương nối lại được. Mấy chiến sĩ thông tin bảo vệ các đường dây này đều bị thương vong dọc theo dọc đường. Trong nhất thời giữa đêm tối, dưới ánh sáng hỏa châu chập chờn và cơn mưa pháo mưa cối rồi đạn thẳng từ những phi cơ trực thăng UH-1B đến tiếp viện. Rộp trời trong rừng sâu đầy gai góc, không ai có thể mò ra các chiến sĩ thông tin hiện đang hy sinh hoặc hấp hối ở nơi đâu. Tất cả mọi mệnh lệnh từ trung đoàn tiểu đoàn chuyển xuống các đơn vị tại tuyến tiếp cận hoặc ngược lại, không còn đúng và kịp thời nữa vì điện thoại không sử dụng được. Máy bộ đàm lại cấm sử dụng. Sử dụng bộ đàm truyền lệnh trong chiến đấu thế nào cũng bị địch mò ra tần số, nghe được, bí mật ngay. Lộ bí mật ngay, cho nên việc cấm sử dụng máy bộ đàm tại mặt trận là một nguyên tắc bắt buộc. Dầu rằng trong kho quân khí máy bộ đàm nhiều vô số, nhưng nó chỉ được nằm ngủ yên, đóng móc, đóng mèo như những vật vô dụng phế thải. Do đó phương tiện duy nhất còn lại là sức người chạy bộ, len lỏi với mưa đạn, đi báo cáo hoặc truyền lệnh bằng miệng. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ của các chiến sĩ trinh sát, để bảo đảm báo cáo hoặc mệnh lệnh đi đến nơi về đến chốn không chết theo người mang nó ở dọc đường, người ta phải cho từng tổ 3 người cùng đi. Chết người này, còn người khác, hoặc đi từng người thì cứ vài phút thì một chuyến đi. Kẻ trước có ngã, kẻ sau cũng mò đến được. Tình huống trên đây làm ban chỉ huy trung đoàn Q762 nhảy đổng lên như ngồi trên lửa. Bộ chỉ huy mặt trận được báo cáo càng nóng nảy, cáu kỉnh hơn bao giờ hết. Hạn định thời gian dành cho Q2 hoàn thành nhiệm vụ trôi qua, súng đạn vẫn nổ rền trời, khóa kín vòng cửa mở bằng sát của những chiến sĩ C1 và C2. Ban chỉ huy Q762 tức tối ra lệnh cho C3 nhào lên thay, bằng bất cứ giá nào phải khóa miệng và san bằng hai lô cốt 1 và 4 cho kỳ được mới thôi. Các đơn vị pháo phối hợp thuộc DKZ được điều động đến làm nhiệm vụ tập trung hỏa lực yểm trợ, song song với việc kiềm chế lô cốt 2 và 3 ngày, vùng mở cửa để cho C3 hoàn thành nhiệm vụ thanh toán lô cốt 1 và 4, tràn lên chiếm cứ, làm đầu cầu thọc vào, tạo mũi dùi xiên hông địch. Hơn 2 giờ sáng, J13 được thanh lên thay cho J12 vì toàn bộ tiểu đoàn này bị thương vong gần hết, bị loại khỏi vòng chiến nhiều hoặc chiến hoàn toàn, ban chỉ huy tiểu đoàn cũng đã hy sinh 1, bị thương 2. Tình hình chiến đấu thật gay go, ác liệt, ác hại nhất. Ngoài ý đồ dữ liệu, ngỡ rằng trong cứ điểm Đồng Xoài chỉ có 2 thiết giáp. Đùng một cái, bây giờ khi lâm chiến, có những 4 xe và 4 pháo đài di động sau bức tường phòng thủ, xe thiết giáp di chuyển dưới chiến hào, vừa khai hỏa ở lỗ châu mai này xong, chuyển tới một lỗ châu mai khác để tránh DKZ-75 và đạn chống tăng. Bộ chỉ huy tiền phương không còn kiên nhẫn nữa trước báo cáo của Q2, vừa báo cáo vừa xin chỉ thị, nằm thạch giận dữ, hét lên qua ống nói: "Ê, đảng quỹ mặt trận chỉ thị cho các đồng chí là phải hy sinh cả trung đoàn để giải quyết xong Đồng Xoài. Các đồng chí nhớ, phải chiếm cho kỳ được Đồng Xoài, nếu không thì yêu cầu đồng chí đừng có về đây nữa, không chiến thắng không được về, dù phải đánh đến mai, đến 1, đến 5 ngày nữa cũng phải đánh. Vì chiến thắng Đồng Xoài sẽ đánh dấu cho một giai đoạn chiến lược mới vô cùng quan trọng. Nó sẽ chấn động thế giới, ảnh hưởng rất lớn về mặt tuyên truyền. Đoàn phủ đầu cảnh cáo bọn đế quốc xâm lược Mỹ vừa mới đưa quân vào trực tiếp xâm lăng miền Nam. Cho nên, đảng đã giao nhiệm vụ đầy vinh dự đó cho các đồng chí. Các đồng chí bất cứ hoàn thành nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đồng chí nhớ cho, không thắng là không về. Các đồng chí có nghe rõ chưa?" Trời hừng sáng, đợt xung phong cuối cùng của J13 chiếm nốt được lô cốt 2 và lô cốt 3 Và cho đến giờ phút đó, J-13 cũng vừa vặn đuối hơi, nhường cho J-14 tiểu đoàn cuối cùng của Q-2 làm nhiệm vụ thế đội dự bị nhào lên thay. Cuộc chiến đấu trong đêm. Ở mặt trận chính diện, hai tiểu đoàn bị lọt ra khỏi vòng chiến để chỉ chiếm được 4 lô cốt nhỏ ở ngoài vòng tường phòng thủ phía bên ngoài. Giờ phút đó bình minh vừa ló dạng thì trên trời đồng xoài các loại phi cơ khu trục F-100, B-57 cũng vừa kéo đến rộp như bầy én liện rền rỉ giữa không trung. Các cuộc tấn công của J-14 ở dưới hầm bắt đầu, dưới trận mưa bom long trời lở đất, vòng ngoài cứ điểm, dọc trên đường mở cửa, số chiến sĩ hy sinh và bị thương nặng chưa kịp di tản nằm tên hên giữa bãi đất trống. Giờ trước hỏa lực của phi cơ đành phải bỏ liều cho bom đào bới hất tung xác lên cao. Một số khác bị thương còn gắng tự xê dịch được, không thể nào trở lại về phía sau trận địa cho các tuyến cứu cấp của quân y tiểu đoàn hay các đội phẫu thuật giả chiến điều trị tải thương. Không còn cách nào khác hơn là cố gắng lết vào trong những lô cốt sụp đổ xuống giao thông hào nằm chịu trận để tránh trận mưa bom khủng khiếp ở bên ngoài, cách đó không đầy trăm thước. Tại bộ chỉ huy tiền phương, suốt đêm mọi người đều không ngủ, thức suốt sáng, cà phê đen vẫn pha đều, uống thay nước lã. Nhiều lúc tôi định đi ngủ, nhưng văng vẳng rồi thì tình hình bảo vệ dồn dập, rộn rịp khẩn trương nên tôi cũng bị cuốn theo, không tài nào ngủ được. Dù rằng tại đây tôi chỉ là một cái bóng mờ, nếu không nói là một người thừa thải, bởi tôi không có một trách nhiệm, một nhiệm vụ cụ thể nào ngoài nhiệm vụ bình thường của một thứ thư ký riêng, một thứ chầu rìa của đồng chí tư lệnh Bà Định, tức thiếu tướng Trần Đình Xu, trong việc điều khiển chiến trận. Đâu phải là những cán bộ tép riêu như tôi có quyền xen vào hay hân hạnh được đóng góp chút công lao. Nào ai giữa lúc khẩn trương cực độ đó còn có thể đủ sức để nhớ lại sự hiện diện của tôi. Nhưng tôi vẫn không ngủ được, tôi vẫn ngồi bất động dựa vào gốc cột của căn liều hầm sở chỉ huy, lặng lẽ nhìn mọi sự xảy ra. Suốt đêm điện thoại vẫn không ngừng reo, và các liên lạc trinh sát từ các trung đoàn, các bộ phận chiến dịch không ngớt rầm rập tới lui. Những bức điện khẩn, những báo cáo mật mã, những tin tức tình báo từ bộ phận cơ yếu điện đài, bộ tham mưu tiền phương liên tiếp chuyển sang. Ngoài những diễn tiến của mặt trận, phía sau hậu tuyến cũng không biết bao nhiêu vấn đề dồn dập xảy ra. Một số dân công còn lại của cánh A cũng như tất cả dân công cánh B kể từ sáng hôm qua được lệnh tập trung, biến chế thành những đội tải thương để tải thương binh từ mặt trận về. Các đội phẫu thuật giả chiến hoặc về các bệnh viện ở tuyến sau như bệnh viện đội 16, tức là G2 cũ, bệnh viện D-17, tức thành lập để đón thương binh chiến dịch. Một số thương binh được tải ra sao, không hiểu dân công chuyển về đâu vì đã bị lạc đường rừng. Một số khác thì khi bị thương tại mặt trận không đáng kể lắm, nhưng khi chuyển về đến các đội phẫu thuật giả chiến trở thành trầm trọng, bị thêm một vết thương hơn, choáng nặng, hôn mê. Vì dọc đường những đồi, những dốc trời mưa trơn như mỡ, họ liệng thương binh xuống đất không biết bao nhiêu lần, băng xúc vết thương đầy đất, máu chảy không ngừng. Tại hơn nhiều trường hợp thương binh bị dân công liệng bỏ dọc đường, trốn mất, mang theo cả đạn, cả súng AK của thương binh. Những xe cam nhông của hậu cần khu A được trưng dụng để chuyên chở tiếp tế đạn cho mặt trận. Chuyến đi tải thương binh chuyến về cũng gặp nhiều khốn đốn, chiếc thì chạy lạc đường không đi đến đâu hết, chiếc thì ăn vả nửa đường. Bởi những đường mòn mới mở giữa rừng sâu, ban đêm sợ phi cơ không dám mở đèn, chạy thăm nên có lọt xuống suối lật úp, quăng cả súng đạn, ném cả thương binh. Tiểu đoàn pháo qua đợt cấp tập 10 phút bắn không còn viên nào, đạn tiếp tế không đến được, đành lủi thủi kéo pháo trở về, bỏ rơi nhiệm vụ hỗ trợ cho đơn vị chủ công, vân vân. Tình trạng bối rối hỗn độn tại bộ chỉ huy, tôi nghĩ chắc còn sôi nổi hơn ở mặt trận nhiều. Không biết ở mặt trận các chiến sĩ nào biết có sự khó khăn đó của bộ chỉ huy hay không. Nam Thạch không ngớt kêu trời, la thét vào điện thoại. Bà Đình cũng đập bàn nhiều lần trước những báo cáo của cán bộ các nơi về xin chỉ thị. Hai chân đòi kiểm thảo, cảnh cáo cán bộ không ngừng. Dữ sao, cụ thể đã xảy ra rồi, còn biết phải thay đổi ra sao? 5 giờ chiều ngày 10 tháng 6 năm 65, trong các đường hầm của cứ điểm Đồng Xoài im tiếng súng, Q-762 gọi điện thoại về bộ chỉ huy báo cáo, hoàn toàn làm chủ tình hình. toàn bộ chỉ huy thở phào nhẹ nhõm. Nam Thạch phấn khởi tột độ, cười như cười vui nắc nẻ nhảy lên khỏi căn hầm rung tay la lớn: "Ê, triệt hạ xong động sổ rồi các đồng chí ơi, tôi mở choàng mắt thức dậy vì tiếng la lớn của Nam Thạch." Tôi lờ mờ thoáng hiểu vì sao Nam Thạch có cử chỉ đó, bởi anh Nam là tác giả kế hoạch, là cha đẻ của chiến dịch đồng sỏi kia mà. Giữa lúc đó tôi nghe có tiếng chuông điện thoại reo, rồi Ba Định nói vọng ra:
"Ai, anh Nam à, Q1 đụng trận nữa rồi, vào đây, địch vừa đổ quân xuống tiếp diện một tiểu đoàn giữa dòng dây của ta, đúng theo ý đồ dữ liệu."
Nam Thạch cất tiếng cười vang, nhảy hai bước một nhẹ nhàng như một con chim sẻ vào căn liều hầm. Bỗng tôi lại nghe tiếng Ba Đình kêu lên đột ngột thảng thốt:
Ê trời ơi, rồi, còn gì là Q2?
Nam Thạch hoảng hốt:
Gì vậy anh Ba, Q2 làm sao?
Ê, khốn nạn thật, dã man, bọn Mỹ ngụy vừa cho một phi đội đến ném bom hủy diệt toàn bộ cứ điểm đồng xoài.
Hả, trời ơi.
Suốt từ sáng tới giờ, nguyên số thương binh Q2 bị áp lực phi pháo địch phải chạy ngược vào trong công sự của địch ẩn nấp, rồi bây giờ đang tràn ngập dưới các hầm thì tụi nó cho phi cơ hủy diệt cả chúng lẫn mình. Vậy thì còn gì là Q2?
Tôi bước xuống khỏi võng, tiếng bom từ đồng sọi vọng về liên hồi âm âm rung chuyển cả rừng xanh. Trong căn liều hầm chỉ còn có Ba Đình và Nam Thạch, hai người kia đang ngồi đối diện nhau, mắt mở lớn và nhìn nhau. Ba ngày sau chiến dịch đồng xoài, tiếng súng hoàn toàn im hẳn, yên lặng trở lại trên khắp vùng rừng núi hoang vu. Nếu có tiếng động gì khác hơn đó là tiếng động cơ khu trục phản lực xé gió lẫn với tiếng bom nổ rời rạc trong các nhịp điệu buồn lẻ thường ngày. Bộ chỉ huy tiền phương và các bộ phận trực thuộc kéo về vùng Mã Đà nghỉ ngơi cho lại sức, kiểm thảo rút kinh nghiệm tổng kết thành tích v.v. các đơn vị chiến đấu, thì bình bầu chiến sĩ thi đua. Riêng trung đoàn Q763 ít bị tổn thất, sau đợt bình bầu hai hôm lại được lệnh hành quân hỏa tốc về biên giới miền Việt mở cuộc tấn công mới vào đồn Bù Đốp. Theo thống kê, sau mỗi chiến dịch là thời kỳ dưỡng quân, kiểm điểm trận đánh, rút kinh nghiệm, ưu khuyết điểm, bình bầu chiến sĩ xuất sắc, công tác chính trị nội bộ, đề bạt cán bộ học tập, chiếu lệ và bổ sung quân số, trang bị lại vũ khí, v.v. Không khí của thời kỳ tiền chiến địch cũng như trong xin lỗi không khí của thời kỳ tiền chiến dịch cũng như trong chiến dịch khẩn trương bao nhiêu, rộng rịp bao nhiêu thì sau chiến dịch càng quẩy quẩy bấy nhiêu. Chỉ có các bệnh viện ở căn cứ là bận bịu lui cui hoạt động ngày đêm để cứu chữa thương binh, hoàn thành nhiệm vụ giải quyết chiến thương đợt 2 của hậu tuyến. Bộ chỉ huy tiền phương lại trở về căn phòng B1 của hậu cần khu A đóng đô. Ở đấy, một sáng tôi vừa ngủ dậy đã thấy trước sân có 3-4 người ngồi chồm hổm dưới đất, vừa nói chuyện vừa đưa mắt nhìn đồng hồ, có vẻ sốt ruột lắm. Tôi bước ra sân tưởng ai, hóa ra 6 Khâm và ban chỉ huy trung đoàn Q762. Tiếng chân của tôi làm 6 Khâm và mọi người quay lại. 6 Khâm đứng dậy vui vẻ chào hỏi:
"Anh Hồng, anh khỏe chứ anh?"
Vừa bắt tay tôi cười đáp lễ:
"Dạ khỏe anh, mấy anh đi hồi nào mà tới đây sớm dữ vậy?" "À, tôi đến bệnh viện 16 thăm binh lính Kiều 2 hôm qua rồi xuống đây. Đến phòng thường trực khuya quá nên ngủ ở ngoài."
"Tụi tôi tới đây định gặp bộ chỉ huy thỉnh thị mấy việc gấp rồi còn đi nữa. Anh hai anh ba anh năm có nhà chứ anh?"
"À, anh hai với anh năm đi công tác chưa về, ở nhà chỉ còn có mỗi anh ba."
"À, chắc anh ba còn ngủ hả?"
Tôi qua nhìn vào chiếc mùng lưới ni lông của Ba Đình trống rỗng. Trên giường chỉ còn có một chiếc ba lô sắt cốt và thắt lưng với khẩu súng K-54.
"Anh ba dậy rồi," tôi nói, "chắc đang súc miệng ở ngoài suối. Mấy anh chờ chút, tôi cũng đi súc miệng rửa mặt đây."
Tôi quay vào nhà cuốn võng lấy bàn chải hộp kem, lững thững xuống dưới phía suối sau nhà, bên tảng đá tròn, bóng nhẵn, sau một chậu nước thao đầy bốc khói, mấy đồng chí cần vụ đã mang nước sôi dưới bếp về pha cho anh ba tắm. Nhưng anh ba đâu mất, chiếc khăn lông màu cứt ngựa vất lơ lửng ở bụi cây, hộp xà bông thơm, hộp kem, chiếc bàn chải nằm tên hên bên bờ đá. Còn đang ngơ ngác không biết thủ trưởng của mình đâu, để nước nguội lạnh hết. Chợt nhìn dọc theo suối, tôi thấy Ba Định đang lông khom, nén đầu nhìn chòng chọc vào ngọn cây dầu khô cao chót vót, đưa tay chỉ trỏ cho đồng chí cần vũ xem.
thấy Tô Ba Đình gọi khẽ.
À, Hùng, cậu lại đây.
Tôi rón rén bước lại nhanh. À, dạ, chị đó anh ba.
À, kỳ đà, con kỳ đà to bằng cái đầu gối. Tôi vừa rượt nó leo lên ngọn cây dầu kia kìa. Cậu nhìn xem. Ê, ê, mình phải bắn nó mới được. Kỳ đà mà nấu cháo tuyệt lắm. Ngon hơn gà nhiều. Anh em vừa lấy ở đồng xoài về biếu cho hai chai mặt ten. Ê, đúng bài bản lắm đó.
Dạ. Bà Đình vỗ vai cậu Cần Vũ.
À, chú vào mang cây K54 ra đây cho tôi. Mau lên.
Cậu Cần Vũ chạy đi. Tôi nghĩ thầm, con kỳ đà nhỏ lại trèo cao tít trên ngọn cây bằng ngón tay út như thế này, dù là xạ thủ hữu hạn đi nữa cũng khó mà hạ được. Bằng súng ngắn bắn ngang còn có thể may ra, chứ bắn lên với độ cao ngường ấy thì làm sao mà có thể bắn được.
Cậu Cần Vũ có lẽ cũng cùng ý nghĩ như tôi, nên thay vì mang khẩu K54, cậu lại mang thêm cây AK.
Bà Đình cười.
Ê, bộ chú không tin tôi hạ được nó bằng K54 sao?
Cậu Cần Vũ cúi đầu ngượng ngập cười, không trả lời. Bà Đình lên đạn dạng chân nheo mắt, đưa thẳng súng bắn một phát, rồi hai phát, ba phát. Đúng là đạn gửi về trời, đạn còn chẳng trúng thân cây to tổ bố, huống gì con kỳ đà. Ba Đình cười giòn một mình.
Chà, khẩu 54 K54 này chắc phải đưa đi điều chỉnh lại mới được.
Bắn thêm hai phát nữa, lần này đạn chạm vỏ cây, con kỳ đà quẳng hồn từ trên cao, buông chân nhảy đại rơi tòm xuống suối, nước tung tóe tứ tung. Xuôi theo dòng nước, con kỳ đà lội nhanh chết về bờ bên kia, khuất sau bụi cây. Ba Đình đứng ngẩn người ra, dường mắt nhìn tiếc ngẩn tiếc ngơ. Hụt bữa cháo kỳ đà rồi, cái số mặt tên không có duyên với kỳ đà vậy. Tôi nhắc Ba Đình. À, thưa anh ba, nước nguội hết rồi anh ba.
Ờ.
Dạ, báo cáo anh ba, có anh Sáu Khâm và các đồng chí ban chỉ huy kêu hai vừa đến xin gặp anh ba.
Ừ, thôi đem súng vào cất đi.
À, Ba Đình bảo chú Cần Vũ. Ngoái cổ nhìn bụi cây một lần nữa, Ba Đình mới chịu lững thững rề tới bên thau nước rửa mặt. Tôi thì súc miệng chải đậu xong, vào nhà có hơn 10 phút sau, Ba Đình mới vào đến gọi to lên.
À, Sáu Khâm hả? Các đồng chí vào đây.
Sáu Khâm dẫn đầu, tón người bước vào nhà khép nép.
À, dạ chào anh ba.
Ê, sao có gì lạ không các đồng chí?
À, dạ báo cáo anh ba, tụi tôi đến xin chỉ thị của anh ba.
À, chuyện gì vậy? Các đồng chí đã thăm qua mấy anh em thương binh chưa? Có gì lạ không?
À, dạ báo cáo anh, tôi đến bệnh viện đội 16 hôm qua. Hôm nay định ghé xin chỉ thị anh ba, rồi tạt sang thăm mấy anh em chiến sĩ kêu 2 đang nằm điều trị ở bệnh viện đội 17.
Ba Đình ngồi vào bàn.
Ờ, ngồi, các đồng chí ngồi. Nè anh Hùng.
Đang lo thu xếp cột lại chiếc bồng, nghe Ba Đình gọi, tôi dạ lên một tiếng lật đật bước tới.
À, dạ chi anh ba?
Anh bảo đồng chí Cần Vũ pha mấy cốc cà phê sữa đãi chiến sĩ tiền phương nha.
Dạ.
Tôi không cần phải báo, hai cậu Cần Vũ đứng sau hàng hiên cũng đã nghe rồi. Kể ra anh ba cũng kỹ thật. Hai cậu Cần Vũ đứng đấy, chỉ việc không ra lệnh thẳng lại phải gọi đến tôi.
Sáu Khâm khoanh hai tay để lên bàn.
À dạ báo cáo anh ba. Hôm rồi anh ba có hứa trong vòng một tuần lễ sẽ giao ngay tân binh bổ sung quân số cho kiều 2. À thưa anh ba, nhưng tới hôm nay tôi vẫn chưa nhận được người nào. Về tâm lý, quân số đang đông sau chiến dịch thương vong nhiều. Dù muốn dù không, số còn sót lại. Nếu không kịp bổ sung sinh hoạt điều đặn như cũ, khó mà tránh được bị thương tinh thần dao động đó. Anh ba ơi, tôi lo quá.
Ba Đình đốt một điếu thuốc lá.
À, ừ, tôi biết, đồng chí không nói đảng cũng thừa biết chuyện đó. Nhưng các đồng chí cũng rõ, từ trạm B40 bên Tây Bắc về đây đâu phải đôi ngày mà đến được. Các đồng chí chịu khó chờ vài hôm nữa, đoàn tân binh sẽ tới. Việc điều động 300 tân binh bổ sung cho kiều 2 đâu phải là con số nhỏ, anh Khâm.
À, dạ báo cáo anh ba. Tụi tôi sẽ cho người đón nhận tại đâu hả anh ba?
À, phòng thường trực của đảng ủy hậu cần khu A.
Sáu Khâm xoa đầu.
À, dạ báo cáo anh ba thêm vấn đề nữa là ngoài việc quỹ lão cho thương binh ở bệnh viện, chúng tôi xin phép anh ba chấp nhận cho chi thêm một khoản chi tiêu nữa ngoài tiêu chuẩn bồi dưỡng đã định để quỹ lão cho các chiến sĩ còn lại của đơn vị làm công tác động viên chính trị, biểu lộ sự lo lắng chăm sóc chiếu cố của đảng. Bà Đình nhịp nhịp tay xuống bàn. Ê, đã có tiêu chuẩn bồi dưỡng rồi, chưa đủ sao? À, dạ báo cáo anh ba, tiêu chuẩn bồi dưỡng 10 đồng cho một đầu người. À, chẳng ăn thua vào đâu hết. Chỉ... nó chỉ bằng tiền khẩu phần của một ngày thôi. À, chà khó đây. Để tôi hỏi anh Hai Chân và ý kiến tài vụ xem sao. Đột nhiên Sáu Khâm lần này mò tay xuống sắt cốt lấy ra một chiếc hộp nhỏ để lên bàn ngập ngừng. À, dạ thưa anh ba, trong số chiến lợi phẩm tôi đã nộp lên trên của chiến sĩ Kiêu 2 tụi tôi có giữ lại. Cái đồng hồ Longines vỏ vàng 18 carat này nè, thấy nó quý quá tụi tôi chưa nộp lên hội đồng kiểm nhận chiến lợi phẩm. Ba Đình cười ngắt lời. Các đồng chí định giữ lại để dùng hả? Ê, được, tôi đồng ý lắm. Ừ, dạ, báo cáo anh ba, dạ không. Tụi này giữ lại để biếu anh ba. Cái đồng hồ Omega mà anh ba đeo, chiến lợi phẩm lần trước, nó vừa cũ vừa xấu, không bằng cái lon jean này đâu. Ba Đình nheo mắt cười. Ê, úi chà, xấu với tốt gì. Cái Omega của tôi đang đeo đây cũng tốt chán, cần gì phải đổi cái khác mất công. À, đâu cái lon jean ra làm sao đâu mà các đồng chí đề nghị tôi thay. Sáu Khâm hí hửng mở hộp, đứng dậy đưa tay tặng Ba Đình. Dạ, dạ đây nè anh ba. Đứng ở góc bàn, tôi tò mò nhìn vào mặt kính thấy chiếc lon jean xem nó ra sao, nhưng khoảng cách và góc nhà không cho phép tôi được thỏa mãn. Và phép lịch sự cũng như sự tự trọng giữ chặt chân tôi trong tư thế đứng yên, tôi chỉ thấy chiếc vỏ vàng và sợi dây đeo cũng một màu vàng óng ánh đẹp mắt. Ba Đình chép miệng. Ai, đẹp thật. Không nhớ trước đây tôi có nghe ai nói hay đọc ở đâu thấy nói đến nhãn hiệu này. Nhãn hiệu này có nhiều hạng, hạng nhất giá đầu đến hơn 100.000 miền Nam. À, phải không đồng chí Khâm? À, dạ đúng đấy anh ba. À, kỹ nghệ đồng hồ Thụy Sĩ dẫn đầu thế giới, nhưng phe xã hội chủ nghĩa của ta cũng đâu có kém gì. Đồng hồ Liên Xô của Đông Đức cũng có nhiều loại nổi tiếng, có thua gì Thụy Sĩ. Lúc còn ở Hà Nội, đồng chí có lần nghe nào ghé qua cửa hàng mậu dịch quốc doanh của Thống Nhất không? Dạ có anh ba. Đấy, đồng chí thấy ở đó trưng bày. Nhiều chiếc giá đến những hơn 300.000 đồng tiền ta. Lương tôi phải 2 năm mới mua nổi, bởi vậy cửa hàng Thống Nhất chỉ có khách ngoại quốc vào mua sắm, nhân dân mình thì ngớt mắt ra mà dòm. Như mấy cái loại đồng hồ đó, tuy nó về mặt hình thức xem thì thô kệch hơn Thụy Sĩ, nhưng máy móc bên trong bền chắc vô song. Nếu tôi không có lầm, bác cũng có một chiếc đồng hồ Liên Xô xài mấy mươi năm nay chưa có hư hỏng trục trặc lần nào. Dạ đúng vậy anh ba, chuyện đó tôi cũng có lần nghe anh ba tôi ký kể. À, xã hội chủ nghĩa của mình như vậy đó, quan điểm lập trường đấu nhau chan chát với đế quốc tư bản. Mình chú trọng nội dung, còn chúng chú trọng hình thức. Mình tuy thô cỡ to dày, nhưng bảo đảm sự chắc chắn bền bỉ, biểu hiện tinh thần ăn chắc mặc dày của giai cấp công nông. Còn chiếc lon kia này đẹp, nó đẹp thật nhưng nó mỏng quá, khó thể bảo vệ an toàn. Chắc chắn cho máy móc ở bên trong mỗi khi bị đánh rơi hay bị đụng chạm mạnh. À, các đồng chí lấy nó được ở đâu mà cả hộp đựng trang hoàng thế này? À, dạ hình như trong ba lô của một thằng cố vấn Mỹ đó anh ba. Nghe các đồng chí bên dưới báo cáo dường như nó có cả hóa đơn nữa. Nhưng như anh ba biết đó, những loại giấy má của binh lính địch mình tịch thu được, mình có giữ như những loại chứng minh thư, căn cước, hình ảnh, thư từ, tài liệu. Chứ ba cái thứ quỷ quái đó liền đi giữ làm gì? À, còn mới quá, không chừng thằng Mỹ này nó mới mua chưa sử dụng nữa là khác. Sáu Khâm cười, thằng này có ý thức phục vụ cách mạng đó anh ba.
Tiếng Sáu Khâm càng lớn hơn như để tán thưởng câu nói dí dỏm của mình. Tôi sực nhớ đến trước đây những ngày còn ở chung với Cường trong ban chỉ huy tiểu đoàn 1 dân công, Cường kể cho tôi nghe về việc quản lý và sử dụng chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm không phải chỉ có vũ khí, súng đạn, quân nhu, quân dụng. Đảng cho biết tất cả những gì lấy được đều là chiến lợi phẩm, từ sợi thắt lưng, cây cà, cái muỗng đến cái radio, bút máy, đồng hồ, tiền bạc, đồ cắt, móng tay lấy được trong người binh sĩ địch. Nhất nhất từ cái nhỏ tới cái lớn, cái gì cũng là chiến lợi phẩm. Mà đã là chiến lợi phẩm thì đều là của đảng, do đảng quản lý sử dụng. Không một cá nhân, một cán bộ, một chiến sĩ nào có quyền giữ làm của riêng. Nó trở thành nguyên tắc, thành kỷ luật. Điều lệ bắt buộc sau mỗi trận đánh, các chiến sĩ về căn cứ phải báo cáo với chính trị viên trung đội của mình. Mình lấy được những gì và nộp tất cả cho chính trị viên trung đội. Trung đội mang nộp lên cho đại đội nộp lên cho tiểu đoàn, rồi trung đoàn phải nộp cho hội đồng kiểm nhận chiến lợi phẩm của khu ủy hay quân ủy miền. Tại đây có một bộ phận chuyên môn phân loại, nghiên cứu cách sử dụng, chuyển đi đến các nơi liên hệ. Nếu là căn cước, thư từ, giấy mác cá nhân, tài liệu v.v. chuyển qua cục chính trị hoặc phòng chính trị quân khu, sư đoàn v.v. Nếu là tiền nong, thuốc men, dược phẩm, chuyển qua cục hậu cần, vũ khí đạn dược quân dụng thì trao cho cục tham mưu. Còn những loại bất thường như radio, đồng hồ, cà rá, bút máy, tư trang, vòng vàng v.v. cho đến kính đeo mắt, đồ chơi hoặc sẽ chuyển sang cục chính trị làm quà, làm giải thưởng, tặng vật cho những cán bộ chiến sĩ có công, v.v. Hoặc đưa sang cục hậu cần, để cục này giao cho những cơ sở kinh tài thu mua vùng địch hậu, mang ra bán lại cho các tiệm đồng hồ, tiệm vàng, chạch ve chai ở đô thành, v.v. gây quỹ cho đảng. Sự kiểm soát của đảng đối với các chiến sĩ về vấn đề này rất chặt chẽ, gắt gao. Đoàn viên thanh niên, đảng viên có nhiệm vụ để quan sát hàng ngày trong tiểu đội của mình, phát hiện được một chiến sĩ nào hơi khác thường là báo cáo lên trên. Sống chung với nhau ngày này qua ngày khác, đồng đội mình có bao nhiêu tiền, có được món gì, sinh hoạt ra sao là biết ngay. Có tiền tất phải xài, có của tất phải dùng, dù có giấu đút đi nữa cũng phải bị lòi ra. Bởi cuộc sống lưu động, gia sản chỉ có vài bộ quần áo với cái bồng mang trên lưng, thiên hạ bao nhiêu mắt nhìn vào chẳng những vậy, chuyện lục bồng nhau là một chuyện thường, khi có thánh cũng không giấu được mỗi một cây kim. Tuy nhiên, tinh thần cách mạng dù có cao độ đến đâu, giác ngộ giai cấp có cao đến mấy cũng không ai thích. Cũng không ai không thích hưởng thụ, và chẳng may mấy ai thấy vàng bạc của cải đến tay mà không động lòng trần tục. Cho nên, mỗi người một cách, mỗi người áp dụng mỗi mánh khóe riêng của mình, dựa vào phương tiện và tình huống hợp lý nào có thể biến của gian thành của hợp pháp. Cán bộ, tình theo cán bộ chiến sĩ, tính theo chiến sĩ. Phương thức thông thường nhất là đồ cũ, đổi đồ mới, có bình tông, cũ, thắt lưng cũ, chộp được cái mới, nếu giác ngộ một chút thì mang đi nộp cái cũ, giữ lại cái mới để dùng. Thông thường thì vất cái cũ vào rừng cho rảnh nợ, khỏi mất công. Đôi lúc có chưa bị còn cả gan, thay những món lớn hơn như đồng hồ cũ đổi đồng hồ mới, cây viết pilot cũ đổi cây viết ba ke. Những trường hợp như vậy dĩ nhiên bị kiểm thảo phê bình sắc dán, áp dụng kỷ luật ghi lý lịch. Những món đồ cũ lỡ nộp lên trên rồi, chuyển đi mất rồi, khó thể đổi lại, nên đơn vị đành phải để cho đồng chí ta xài. Bị kiểm thảo kỷ luật nhưng nổi được, đổi được của quý cũng chả thiệt hại đi đến đâu. Nghĩ đến là cái mốt xin nghỉ phép, mốc gia đình, nghĩa là xin nghỉ phép đến một địa phương ở vùng sôi đậu hoặc gần những trục giao thông, mướn người đi liên lạc với gia đình trước cha mẹ. Anh em hai vợ con đến thăm vài ngày, dĩ nhiên móc được gia đình đến thăm, làm sao gia đình không cho món này vật nọ hay tiền nong. Sau một trận đánh nào đó, lấy được món đồ đáng giá nào đó, hoặc 5-3 ngàn, một vài chục ngàn, đồng chí ta giấu biệt dưới đáy bồng hay trong quần áo, đáy vỏ bình ton, hoặc trong những bao đựng đạn. Khi trở về căn cứ nghỉ quân hoặc đi ngang địa phương, đồng chí ta đâm đơn xin thăm nhà hoặc móc gia đình. Nếu đơn vị cho thì tốt, không cho cũng giữ trò, nhớ gia đình quá, lén đơn vị về ngang xin mở ngoặc, rồi sau đó nhận khuyết điểm sau xin đóng ngoặc. Như vậy chiến lợi phẩm kể trên hoặc chuyển về cho gia đình gọi là chút quà kỷ niệm, hoặc nó trở thành hợp pháp hóa, tự do mà xài. Dù đáng nghi ngờ không tin cũng không có bằng cớ gì để tước đoạt lại hay thi hành kỷ luật, do đó món này của gia đình cho. Thế là xong. Những sự kiện trên đây thường xảy ra ở hàng ngũ cán bộ cấp dưới và lính đơ dèm cùi bắp. Còn cán bộ trên có nhiều lý do chứng minh hơn, ngoài gia đình cho, còn có của bạn bè tặng hoặc cấp ủy đảng đồng ý. Bởi là cán bộ chỉ huy, tất cả đều thuộc hàng ngũ cán bộ lãnh đạo đảng, có chân trong cấp ủy. Hệ cấp ủy đồng ý cho đồng chí bí thư lần này, lần sau sẽ đến lượt phó bí thư rồi ủy viên cấp ủy. Công bằng mà, rốt cục đảng rất sáng suốt, đồng chí cán bộ lãnh đạo nào cũng được đảng chiếu cố. Cán bộ là vốn quý của đảng, thì đảng phải có chính sách chiếu cố chứ sao, đó là nguyên tắc.
Huống hồ trường hợp chiếc đồng hồ Longines hôm nay của Sáu Khâm, ban chỉ huy trung đoàn Q762 dân Ba Đình, tư lệnh bộ chỉ huy tiền phương một thiếu tướng, một cán bộ cao cấp của đảng lãnh đạo quân đội, là một bổn phận, một nhiệm vụ chăm sóc của cấp dưới đối với cấp cao, là một cán bộ cao cấp khi cần. Những món gì khó khăn hơn, quý giá hơn, đảng còn phải tìm đủ mọi cách để thỏa đáng, xả gì một chiếc đồng hồ, một vật dụng nhỏ nhoi. Nhớ đến lời của Cường, xuyên qua những diễn tiến trước mắt tôi đây, cũng như hôm nay tôi đã được làm một cán bộ cao cấp của đảng sướng, tôi nghĩ là một cán bộ cao cấp của đảng sướng thật. Nhất định không có một chế độ nào trên thế giới này nay có thể so sánh được. Bởi không chế độ nào có tôn ti trật tự, có những đặc quyền hơn chế độ vô sản chuyên chính. Hễ là cấp dưới phải có bổn phận phục vụ cấp trên, bất kỳ đi đến địa phương nào, ngành nào, dân sự hay quân sự vân vân, chỉ có mỗi tôn ti duy nhất là cấp bậc đảng mà thôi. Ngay chế độ cận vũ, chắc chắn trên thế giới không có một nước nào có, ngoài những nước phe xã hội chủ nghĩa, từ cấp tỉnh ủy trở lên. Về quân sự thì từ cấp trung tá và đảng ủy trung đoàn trở lên, đảng quy định được hưởng chế độ có cận vũ phục dịch do đảng cấp cho, đó là nguyên tắc. Đồng chí cận vũ có một cán bộ vừa làm nhiệm vụ vệ sĩ, vừa là một người ở giúp việc nhà, vừa là một người tô tớ làm đủ mọi việc mỗi khi cán bộ muốn, kể cả sự chết để cán bộ sống. Từ việc săn sóc giấc ngủ, miếng ăn, giặt quần áo, chạy đầu này đi chỗ nọ vân vân, trắm ngang giết, lúc nào cần vũ cũng phải chu toàn, kề cận bên cán bộ bất kể ngày đêm, ngày như còn lo cho cha cũng không sao bằng được 1%. Điều hệ trọng đáng nói, đáng quan tâm bậc nhất là cần vũ không có quyền buồn, lúc nào cũng phải tỏ ra sung sướng, vui vẻ, tinh thần phục vụ cao, vinh hạnh được đảng chỉ định làm cần vũ. Bởi đảng có tín nhiệm, tin cậy mới giao công tác đó, đảng dạy rằng công tác phục vụ cán bộ cũng vinh quang, ngang với công tác lãnh đạo của các cán bộ. Đồng chí giữ ngựa của võ đại tướng nếu chăm sóc ngựa tốt, để mỗi khi võ đại tướng cởi đi công tác được nhanh nhẹn, sớm, dần dần thì công tác giữ ngựa có đồng chí giữ ngựa cũng vinh quang, ngang hàng với công tác lãnh đạo của toàn quân của võ đại tướng. Nhiệm vụ của đảng giao cho khác nhau, cấp bậc chức vụ khác nhau, nhưng nếu đồng chí giữ ngựa làm tròn công tác mình đối với đảng, có khác gì công tác của võ đại tướng đối với đảng? Giữ ngựa cho võ đại tướng, phục vụ cho võ đại tướng, không phải là phục vụ cho cá nhân võ đại tướng, mà chính là giữ ngựa cho đảng, phục vụ cho đảng. Nếu nghĩ khác đi, nếu bất mãn là sai lầm, là xuyên tạc, là chưa giác ngộ, tinh thần phục vụ đảng còn kém, còn khuyết điểm phải sửa chữa ngay. Có thấu triệt như vậy, có quan điểm đúng như vậy mới là chiến sĩ cách mạng. Ê trời đất ơi, những điều trên đây trong thời gian 9 năm kháng chiến chống Pháp tôi đã đọc được và đã được nghe Hà Quy Giáp, một ủy viên trung ương đảng, thuyết trình trong buổi đại hội về công tác tuyên văn toàn Nam Bộ. Và mấy tháng trước, lúc còn ở trạm giao liên Suối Đá, trong một buổi uống trà nói chuyện tào lao với mấy cán bộ mùa thu từ Hà Nội về, tôi lại được nghe thêm mấy cán bộ mùa thu đó vừa lập luận vừa cười ha hả, nhướng mày nói với tôi phê một câu: lý luận hết sức đúng á, nhưng là nhận khuyết điểm với đảng, chớ bảo tôi vinh quang hơn cả võ đại tướng thì tôi xin giữ ngựa. Đồng ý chứ anh Hùng? Tôi đang nghĩ lan man, nhìn ra sân, câu nói của Bà Đình lôi tôi về thực tại.
Cảm ơn các đồng chí nha. Kìa, cà phê sữa xong rồi đó, mời các đồng chí. Đồng chí Hùng.
Dạ, tôi giật mình quay vào và ngồi ghé xuống ở một góc băng.
Bóng tối đi qua, phần thứ 31 chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 32.